Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Nguồn Nước Sống phần 2. Tuần trước chúng ta đã có dịp học về Chúa Giêsu bày tỏ tình thương, lòng kiên nhẫn để cứu giúp người phụ nữ tại thành Samari, dù bà là người xấu xa chẳng ai muốn đến gần. Hôm nay chúng ta tiếp tục học, sau khi Chúa Giêsu nói rõ thân phận bà, người phụ nữ này đã phản ứng như thế nào? Xin cùng đọc Phúc Âm Giăng chương 4 câu 16 đến câu 30 và câu 39 đến câu 43. Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đi gọi chồng ngươi rồi trở lại đây." Người đàn bà thưa rằng: "Tôi không có chồng." Đức Chúa Giêsu lại phán: "Ngươi nói rằng tôi không có chồng là phải lắm, vì ngươi đã có 5 đời chồng, còn người mà ngươi hiện có chẳng phải là chồng ngươi, điều đó ngươi đã nói thật vậy." Người đàn bà thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Jerusalem." Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đến khi các ngươi thờ lại Cha, chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Jerusalem. Các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại." Người đàn bà thưa: "Tôi biết rằng đấng Messiah, nghĩa là đấng cứu thế, phải đến. Khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta." Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Ta, người đang nói với ngươi đây, chính là đấng đó." Khi đó môn đồ tới đều sững sờ về Ngài nói với một người đàn bà, nhưng chẳng ai hỏi rằng: "Thầy hỏi người ấy điều chi?" hay là: "Sao thầy nói với người?" Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành nói với người tại đó rằng: "Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm, ấy chẳng phải là đấng cứu thế sao?" Chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Đức Chúa Giêsu. Có nhiều người Samari ở thành đó tin Ngài, vì có lời đàn bà đã làm chứng về Ngài mà rằng: "Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm." Vậy, các người Samari đã đến cùng Ngài, xin Ngài vào trọ nơi mình. Ngài bèn ở lại đó 2 ngày. Khi đã nghe lời Ngài rồi, người tin Ngài càng đông hơn nữa. Họ nói với người đàn bà rằng: "Ấy không còn phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu, vì chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng chính Ngài thật là cứu Chúa của thế gian." Điều thứ nhất chúng ta cùng học với nhau đó là nhận. Khi người đàn bà Samari nhìn nhận thực trạng của mình: "Tôi không có chồng." Chúa Giêsu đã khen bà thành thật và nói rõ thân phận của bà. Tức thì, bà đã bày tỏ sự thay đổi trong suy nghĩ qua câu 19. "Lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri." Đến nay bà đã chuyển đề tài để phù hợp với cuộc đối thoại với một tiên tri, theo cách nghĩ của bà. Bà đề cập đến việc thờ phượng. Điều này cho thấy dù bà đang sống cuộc đời buông thả, bà vẫn có nỗi khát khao về sự đáp ứng nhu cầu tâm linh. Chúa là đấng biết rõ lòng người, nên Ngài tiếp tục giải bày cho bà về sự thờ phượng Đức Chúa Trời cách đẹp lòng Ngài. Chúa phán: Hãy tin ta, những kẻ thờ phượng thật, lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Chúng ta có thể hình dung việc người phụ nữ có lòng khát khao muốn thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng vì cách sống buông thả đã khiến bà khó có thể trường mặt nơi công cộng, đã ảnh hưởng đến việc thờ phượng Chúa của bà. Nên khi nghe Chúa Giêsu nói có thể thờ phượng Chúa bằng tấm lòng chân thành, bằng sự hiểu biết lời Chúa và Đức Chúa Trời đẹp lòng về điều đó, đồng thời Chúa cũng phán bảo rõ ràng, ta là đấng Mêsia, đấng cứu thế mà ngươi đang chờ đợi đây, thì ngay lập tức bà đã đáp ứng cách tích cực. Thật kinh ngạc và sung sướng biết dường nào khi mình đang trông mong đấng ấy mà chính Ngài đang hiện diện trước mặt đây. Ngài đem hy vọng và nguồn nước sống đến cho bà. Ngài biết rõ tấm lòng mong ước của bà, dù chẳng một người chung quanh nào hiểu được lòng bà. Lạ lùng quá, đến nỗi bà sững sờ, và có lẽ chính cảnh này đã khiến cho các môn đồ sau khi đi mua thức ăn về cũng ngạc nhiên tột độ. Ngày nay, vẫn có biết bao người được Chúa yêu thương, thay đổi cuộc đời đến nỗi bản thân người ấy và những người chung quanh đều phải sững sờ ngạc nhiên quá đỗi. Có một cô gái vốn là gái bán hoa, sống trong tuyệt vọng, vô nghĩa, mỗi ngày đi cờ bạc, hút thuốc, uống rượu. Cho đến một ngày kia cô tiếp nhận Chúa, được thay đổi đời sống. Mỗi lần gặp cô, hỏi thăm về cuộc sống, cô đều vui vẻ nói, nếu không gặp Chúa, không biết đời em sẽ như thế nào. Cảm tạ tình yêu Chúa dành cho em. Giờ này em muốn trở lại làm chứng cho những người đang hành nghề xấu xa ấy, để họ được sống phước hạnh như em đây. Mỗi lần cô ngợi ca Chúa trong ban hát, nhiều người nhìn thấy, họ thật xúc động về sự thương xót lạ lùng của Ngài. Thật, Chúa Giêsu đã đến tìm và cứu người hư mất. Ai nấy vô cùng ngạc nhiên về cách Chúa quan tâm đến mọi người, không phân biệt thành phần xã hội, không tùy thuộc bất cứ điều gì họ có hay không có. Điều thứ hai chúng ta học với nhau ở đây đó là sẻ chia. Câu 28-29 ghi lại hành động của một người sau khi gặp đấng cứu thế. Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành, nói với người tại đó rằng, hãy đến xem một người đã báo tôi mọi điều tôi đã làm, ấy chẳng phải là đấng cứu thế sao? Đây là phản ứng tự nhiên của một người kinh nghiệm niềm vui thật. Sau giây phút kinh ngạc về việc chính mình đã gặp được đấng cứu thế, người phụ nữ này đã để cái bình nhỏ lại bên bờ giếng, vội vàng chạy về làng, nói với mọi người là hãy đến xem. Ở đây có nhiều điều chúng ta có thể học. Chẳng phải bà đến đây trong lúc trưa nắng là để lấy nước sao? Đó chính là nhu cầu thực tế của bà trong lúc này. Nhưng khi được Chúa đáp ứng, thỏa mãn cơn khát tâm linh, thứ tự ưu tiên trong đời sống bà thay đổi ngay. Bà muốn chia sẻ niềm vui để người khác cũng nhận được điều lạ lùng mà bà đang vui hưởng. Không còn sợ hãi họ chê bai dè biểu, không tính toán thiệt hơn là liệu họ có tin mình không mà báo tin cho mất thì giờ. Bà không dừng lại để suy nghĩ cho mình, cho những lợi ích cá nhân. Nhưng bà đang sốt sắng quan tâm đến người khác, nóng cháy, muốn đem nguồn nước sống đến cho mọi người. Một trong những dấu hiệu bày tỏ cuộc đời được Chúa đổi thay là lòng quan tâm đến mọi người chung quanh và đặt nhu cầu của người khác trước nhu cầu bản thân. Bà đã nói với họ về điều Chúa làm cho bà xác nhận chính Ngài là đấng cứu thế. Chắc hẳn người trong làng ngạc nhiên quá đỗi. Trước đây bà này thường né tránh mọi người, xấu hổ chẳng dám mở miệng cùng ai, mà sao hôm nay khác thường đến thế? Và có thật là đấng cứu thế, vui lòng yêu thương một người như bà này không? Thế là không ai bảo ai, mọi người vội vàng chạy đến gặp Chúa Giêsu sau khi nghe bà báo tin. Đây là cách chia sẻ niềm tin vô cùng sống động, không trình bày giáo lý cao siêu, không nói về tổ chức tôn giáo, mà chỉ nói rõ ràng về những gì Chúa đã làm cho cuộc đời mình trình bày rõ ràng rằng Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Lời chứng của người phụ nữ này đã mở đầu để nhiều người đến với Chúa. Sau khi họ tin nhận Ngài là Chúa cứu thế, họ cũng nói rõ rằng qua lời giới thiệu của bà họ đến với Chúa và chính bản thân họ giờ đây cũng kinh nghiệm Ngài là đấng cứu thế như được ghi trong câu 42. Ấy không chỉ là điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu, vì chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng chính Ngài thật là cứu Chúa của thế gian. Kết quả thật phước hạnh khi bà và dân làng chung niềm vui tôn thờ Chúa cứu thế Giêsu. Từ nay, bà không còn phải tránh né bằng cách đi lấy nước vào buổi trưa nữa, vì không còn ai khinh chê bà, bởi hết thảy đều được cứu và đều thờ phượng Đức Chúa Trời theo cách Chúa Giêsu dạy dỗ. Khi một người nhận được ơn cứu rỗi của Chúa, thì giá trị cuộc đời cũng thay đổi khác trước, không còn mặc cảm, tránh né, mà hòa mình trong mối thông công chung của cộng đồng đức tin. Trong hành trình chia sẻ niềm vui, một người thật sự kinh nghiệm Chúa sẽ mạnh mẽ giới thiệu về Chúa cho người khác, để họ cũng kinh nghiệm Ngài cách cá nhân. Tiến trình này cho đến hôm nay vẫn còn hiệu quả. Xin Chúa cho mỗi chúng ta và gia đình cần xem xét lại. Tại sao có nhiều lời chứng, có nhiều người đi ra làm công tác chứng đạo, cả chúng ta đi ra mà lại không thuyết phục được người khác? Có phải một trong nhiều lý do là họ chưa nghe những lời chứng thật sự sống động, đầy thuyết phục như lời chứng của người phụ nữ này chăng? Cha mẹ cần nhận biết Chúa thật sự và dạy dỗ cho con cháu mình biết Chúa để cùng nhau mạnh mẽ xưng tụng Chúa Giêsu thật là đấng cứu thế, đã thay đổi số phận mình và của gia đình mình, rồi hãy cùng nhau mời gọi để nhiều người cùng đến với Chúa Giêsu. Ngài sẽ làm cho mỗi người thỏa mãn cơn khát tâm linh bằng nguồn nước sống, vì Ngài đã phán hứa, phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Trân trọng kính chào quý thính giả. Suy trong